Chào mừng bạn đã quay lại với Nấm Nành Podcast. Và tiếp tục chủ đề của bản chất con người, hôm nay chúng ta sẽ nói về tò mò. Tò mò có lẽ là một đặc tính phổ biến, đặc biệt là trong xã hội châu Á nói chung. Cụ thể thì bạn sẽ thấy đặc tính tò mò này biểu hiện rõ nhất là mỗi dịp Tết, khi bạn về nhà và có một cái bữa tiệc tùng nào đó của họ hàng, bạn sẽ được hỏi rằng cháu làm lương tháng bao nhiêu, khi nào thì cháu lấy chồng. Nếu mà bạn đã lấy chồng rồi thì bạn sẽ được hỏi là thế khi nào thì cháu sẽ sinh con, sinh đứa thứ nhất, sẽ được hỏi tiếp theo là khi nào thì sẽ có đứa thứ hai. Đại thể là đó có thể là một nét văn hóa đặc trưng theo kiểu là chúng ta quan tâm lẫn nhau, chúng ta chỉ hỏi han nhau thôi. Nhưng mà thực tế thì mình thấy cũng là một biểu hiện của tò mò. Nhiều người họ tò mò, họ hỏi và họ cũng thực sự mong muốn biết rằng là mức lương của bạn bao nhiêu đấy ạ. Vậy thì nó là một khía cạnh khá là hài hước của tò mò. Tò mò thì cũng như bao loại bản chất khác của con người, nó không hề có đúng có sai hay tốt hay xấu. Nó chỉ quan trọng là bạn đang điều hướng cái công cụ tò mò theo hướng nào. Vậy thì hôm nay mình sẽ bàn sâu hơn về tò mò. Mình là Nấm.
Còn mình là Nành.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên. Thì hả anh, trong cuộc sống hàng ngày, anh thường thấy cái đặc tính tò mò thể hiện ở những cái trường hợp như thế nào ạ?
Mới chiều nay xong mới gặp tò mò. À, chiều hôm qua, anh nhớ nhầm. Hôm qua anh đi chợ bình nước. Sau đi về anh đi mua chuối chiên. Thì lại có một cái bạn kia, bạn nữ sinh, bạn đi học về, bạn băng qua đường bị tông, bị một cái bạn khác chạy nhanh quá tông thì bạn té, thì kẹt xe hết. Mà mọi người xúm lại coi, mặc dù mọi người xúm lại mà một cái xe ô tô người ta đi sau, người ta bấm còi quá trời luôn. Và anh chàng ở đằng trước vẫn thản nhiên nhìn vào vụ tai nạn chứ không để ý đến tiếng còi mà xe bấm inh ỏi. Thì anh ghé ngang qua, anh đi tới gần, anh nói là anh ơi di chuyển đi để cho người khác đi, họ kẹt xe. Anh nói ừ thì kẹt xe chút được có sao đâu. Rồi anh thấy tò mò nó còn xuất hiện ở trên mạng xã hội nữa. Có rất là nhiều người bới móc chuyện đời tư của người khác ra và làm một cái phù phiếm nào đấy của một người nào đấy để mình bàn tán. Chẳng hạn như là ở thường thường thì những người mà ở thành phố hay đổ lỗi cho người nông thôn là hay tò mò tọc mạch chuyện người khác. Anh nghĩ tò mò nó xuất hiện rất là nhiều chỗ khác nữa, nhiều nơi nữa.
Có điều á, nãy giờ anh toàn kể về tò mò xấu. Rõ ràng là có tò mò tốt chứ bộ. Không tò mò thì làm gì có văn minh nhân loại ngày hôm nay.
Đúng rồi.
Thế anh kể cho em và anh nghe vài trường hợp tò mò tốt coi nào. Để mình nhìn nó tổng quan, nãy giờ toàn nghe tò mò xấu không ạ.
Thực ra tò mò nếu mà trên phương diện khoa học á, các anh có nghiên cứu rồi thì anh thấy là nhờ có sự tò mò thì con người mới có được ngày hôm nay. Bởi vì nhờ sự tò mò chúng ta mới tìm tòi học hỏi, bởi vì những thứ mà chúng ta không biết. Tò mò giúp chúng ta kích thích não của chúng ta để chúng ta tìm hiểu về một vấn đề nào đó. Những vấn đề mà chúng ta chưa biết, chưa hiểu thì chúng ta có xu hướng là chúng ta tò mò. Thì tò mò trong thế giới hiện đại do con người họ gần như là họ sản xuất rồi, họ làm ra mọi thứ rồi, cho nên đâu còn gì để tò mò nữa đâu. Cho nên người ta sẽ hướng cái sự tò mò bản năng trong não bộ người ta qua cái hướng là tò mò tiêu cực. Còn tò mò tích cực thì trong học hỏi nè. Ví dụ như là mình chưa biết một vấn đề nào đó thì mình có thể search trên internet nè. Rồi hay là mình hỏi những người thân. Mình cái câu hỏi của mình dành cho người thân lúc đó là tò mò về cái nội dung mình đang quan tâm, chứ không phải là tò mò về đời tư hay là tò mò về mức lương. Thì đó là những cái mà anh có thể nghĩ ra được. Ngoài ra thì anh cũng có nghiên cứu về tính tò mò. Đương nhiên là những cái nghiên cứu này thì nó cũng gây nhiều tranh cãi, nhưng mà anh sẽ lấy một số cái nghiên cứu tiêu biểu ở trên thế giới về cái sự tò mò của con người. Thì đầu tiên là có một nghiên cứu của George Lowenstein. Thì ông này đưa ra khái niệm là thú vui tò mò. và xác định tò mò là động lực cho hành vi tìm kiếm thông tin và khám phá thế giới xung quanh. Đó là một nghiên cứu. Một nghiên cứu nữa của Todd Kasdan. Nghiên cứu của ông Kasdan này thì cho thấy là tính tò mò là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển cá nhân và tạo ra nhiều lợi ích cho sức khỏe nữa. Và ngoài ra thì nó còn giúp cho tinh thần mình tốt hơn, giảm stress, tăng sự sáng tạo và khả năng giải quyết nhiều vấn đề. Đó là nhờ sự tò mò đó nha.
Đến lúc mà anh vừa đọc cái đó xong em lại tò mò một thứ. Em thắc mắc không biết là anh thường thường tò mò cái gì nhỉ?
Anh hả?
Anh
đầy thứ tò mò.
Anh có hay được tò mò đời tư của người khác không?
Có. Thực ra anh nghĩ tò mò đời tư của người khác nó là một cái bản năng tự nhiên. Nhưng mà chẳng qua ở mỗi xã hội khác nhau thì nó có những rào cản về chuẩn mực xã hội, cho nên người ta sẽ bị hạn chế cái việc hỏi nó lại. Chẳng hạn như là ai mua một cái gì đó thì mình nghiễm nhiên trong đầu anh sẽ xuất hiện là không biết cái đó nó giá bao nhiêu và nó có đắt hay rẻ. Và thường thường anh có xu hướng là anh tò mò xem những cái thứ mà mình không biết, thì anh có xu hướng là anh muốn tìm. Ngoài ra anh cũng có những cái tò mò khác nữa, chẳng hạn như là trong nghiên cứu, trong những cuốn sách mà mình đọc mà mình cảm thấy tác giả nói không đúng thì mình có xu hướng tò mò, có xu hướng phản biện. Hoặc là mình không thích một cái vấn đề nào đó thì mình có xu hướng là mình tò mò để mình tìm ra cách mình phản biện lại cái vấn đề trong cuốn sách đó. Thường thường
anh có bao giờ tò mò kiểu như là tọc mạch không, kiểu như anh có bao giờ tò mò về mức lương của em chẳng hạn, hay là mức lương của bạn anh, hay là tò mò về những cái chuyện khác mà nó kiểu như là theo như cái mình gọi là quan tâm sâu sắc lẫn nhau.
Có chứ, anh tò mò nhiều thứ chứ. Tò mò mức lương anh cũng tò mò luôn. Thậm chí là mình tò mò mình không hỏi thôi. Bởi vì anh nghĩ là tò mò mình muốn hỏi, nhưng mà mình có một cái nhận thức đủ hiểu là cái việc tò mò đấy nó làm cho cái người đối phương khó chịu, cho nên hạn chế cái sự tò mò lại. Thế anh nghĩ anh vẫn có tò mò về cái đó.
Rồi ok. Như vậy là tò mò không có tội. Tò mò là bản chất của con người. Có điều chúng ta cần phải biết nên lúc nào thì nên tò mò và lúc nào nên không. Vậy thì hả, cụ thể ra thì làm sao để mà biết được là mình nên tò mò cái gì và không nên tò mò cái gì?
Anh nghĩ là đừng nên biến sự tò mò thành tọc mạch thôi. Nó là ranh giới mong manh, nó cũng thuộc về chuẩn mực của xã hội nữa. Ví dụ như anh thấy ở nông thôn thì họ sẽ tò mò hơi lộ, và họ dễ có những cái câu hỏi mà làm cho cái người bị hỏi họ cảm thấy khó chịu. Còn ở thành phố thì anh nghĩ không phải là họ không tò mò, họ cũng tò mò tương tự như ở nông thôn thôi chứ không khác gì. Nhưng cái rào cản xã hội nó làm cho cái việc đó họ hiểu được cái chuẩn mực chung của cái xã hội ở thành phố, thì xét cho cái việc đó là những cái tò mò, chẳng hạn như tò mò về mức lương nè, tò mò về mối quan hệ nè, tò mò về tính cách, hay là tò mò về giới tính, rồi tò mò về những thứ xung quanh tới việc tiền bạc, thì người ta có xu hướng là xem đó là một cái sự không lịch sự. Nhưng mà về mặt bản chất thì ở nông thôn họ quen như vậy rồi, đó là một điều bình thường. Và thường thường ở nông thôn thì bây giờ là những cái người mà trong cái thế hệ cũ, thế hệ ông bà nhiều, thì họ không có trải qua cái cuộc sống và không trải qua cái môi trường. Còn những cái thế hệ 8, 9X hay là Gen Z thì họ sống ở những thành phố, họ tiếp cận với những văn hóa đó, dần dần họ bị những cái rào cản đó, những cái thể chế xã hội đó nó ảnh hưởng tới cái văn hóa của họ, và họ xem đó là cái việc mà không lịch sự. Thì cái ranh giới đó nó cũng mong manh, mình nên nhập gia tùy tục thôi. Thậm chí anh cũng, khi mà anh vào một số cái môi trường mà ở nông thôn, anh cũng bị những cái câu hỏi như vậy, thì anh cũng hiểu là văn hóa họ như vậy chứ họ không có ý gì, thì họ tò mò thôi.
Và không,
cái ít này, thông tin để tò mò.
Cái này em phản biện đấy, là đương nhiên cũng có nhiều người họ không có ý gì thật, nhưng mà có nhiều người là quyết tâm tọc mạch chuyện của mình tới cùng. Thì đối với từng trường hợp anh sẽ xử lý gì sao?
Mình có quyền trả lời mà, người ta có quyền hỏi. Với anh thì ai cũng có quyền hỏi, và cái quyền trả lời hay không là quyền, vẫn là quyền của mình. Cái quyền hỏi cũng vẫn là quyền của người ta, nếu mà trên phương diện chung. mà anh sử dụng tư duy phản biện để anh phản biện lại thì ai cũng có quyền hỏi hết. Câu hỏi đó cho dù nó là cái gì cũng là câu hỏi. Ví dụ như đôi khi em hỏi một cái câu hỏi mà đối với người ta là bình thường thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Anh ví dụ nha, khi mà em mới đi làm, em sẽ hỏi những câu xoáy vào công việc, và đối với người ta thì người ta nghĩ nghiễm nhiên những cái việc đó em phải tự hiểu. Nhưng em cứ hỏi nhiều quá làm người ta khó chịu. Và đôi khi có những chuyện đối với họ, người ta như vậy là bất lịch sự thì sao? Hay là những câu hỏi nó xoáy tới công việc, chẳng hạn như anh làm cái công việc này làm như thế nào, ví dụ như vậy. Thì cái đó chẳng hạn như nó là bí quyết kinh doanh của người ta, hay là bí quyết để người ta làm nghề đi, thì người ta sẽ không trả lời, và người ta sẽ xem em là vô duyên. Anh ví dụ như vậy. Thì nó chỉ khác nhau là cái câu hỏi thôi, hoặc là cái sự tò mò đôi khi nó cũng là cái cách đặt câu hỏi nữa. Ví dụ như thay vì mình xoáy vào mức lương người ta thì mình sẽ tò mò bằng cách là mình sẽ tìm hiểu về mức lương bình quân trong đó, xong mình đưa ra một cái thuyết âm mưu trong đầu mình là thằng nó chắc mức lương cỡ đó để giải quyết cái sự tò mò của mình.
Còn khi mà nếu mà người ta quá tò mò về việc của mình không muốn trả lời thì mình hẳn lãng đi đúng không?
Thì mình chỉ dừng lại thôi, mình chỉ nhìn người ta mình cười, dạ cũng đủ sống rồi chú. Là đủ
thì
sống rồi cô.
Chú sẽ bảo tiếp là tao có mượn tiền của mày đâu, thì mày cứ nói cho tao nghe cái lương của mày bao nhiêu.
Dạ vậy thì chú nói mức lương của chú trước đi rồi con nói mức lương của con cho chú. Mình cũng có thể hài hước lại được mà.
Rồi kia là
nếu mà chú trả lời rồi thì mới nói vậy thì tiện đây chú nói luôn mức lương của cô đi, nhà cô và chú đang có bao nhiêu tiền. Mình tò mò ngược lại và mình đặt câu hỏi phản tư lại họ.
Vậy tiện giúp chú cho con biết luôn lương của hả
hai đứa con của chú đi, rồi nhà chú họ hàng hang hốc như nào chú kể hết mức lương đi, rồi con tiết lộ mức lương của cả nhà con cho chú. Thì nó sẽ trở thành một câu chuyện hài hước, và lúc đó mọi thứ nó đều bình thường mà, nó có gì đâu.
Rồi giả định nếu như con người mình không có tính tò mò thì có lẽ là mình cũng sẽ không có được nền văn minh như ngày hôm nay. Như vậy là tính tò mò rõ ràng rất là quan trọng trong việc khám phá thế giới và đưa ra những cái sáng kiến, phát kiến hay phát minh mới. Vậy thì làm sao để nuôi dưỡng tính tò mò? Bởi vì em nghĩ là tò mò rất là quan trọng trong việc là cả phát triển bản thân, phát triển cả công việc của mình nữa, phát triển cả sự nghiệp nữa. Phát triển bản thân thì mình có thể thấy là khi mà mình tò mò về bản thân mình thì mình sẽ tìm hiểu hơn về thế giới bên trong của mình. Cũng giống như là khi mình tò mò về thế giới bên ngoài thì mình sẽ khám phá nhiều hơn. Mình sẽ khám phá chẳng hạn như là dưới như đi du lịch để khám phá văn hóa, hay là trong công việc thì mình sẽ khám phá ra những cái gọi là những cái bậc cao hơn trong cái công việc của mình. Mình sẽ tiến bộ nhờ cái tính tò mò. Thì hả, em nghĩ là đó là một đức tính cần phải nuôi dưỡng. Như vậy thì làm sao để mình nuôi dưỡng được cái tính tò mò? Em để ý thấy rằng là trẻ con thì tò mò hơn người lớn, có vẻ như vậy. Còn người lớn hình như càng lớn thì càng mất đi cái sự hiếu kỳ đó. Giống như con nít thì cái gì được cũng làm cho nó hiếu kỳ, cái gì cũng khiến nó tò mò được hết.
Tại vì nó biết rồi.
Nó chưa biết.
À nó chưa biết.
Còn mình thì biết
và
rồi.
Nhân đây thì anh cũng nhấn mạnh là một cái sự nghiên cứu. Một cái nghiên cứu của nhà nghiên cứu có tên là Sophia von Stumm. Nghiên cứu về cái tính tò mò có liên hệ rất là mật thiết với năng lực trí tuệ và khả năng học hỏi của con người. Ngoài ra thì một nghiên cứu nữa của Charles Dickens, ông phát hiện ra rằng là tò mò có thể dẫn đến sự phát triển ngôn ngữ nè. Và khi mà trẻ em tò mò thì nó sẽ học được và tìm hiểu được rất là nhiều thứ bằng cách là sử dụng những cái trí tò mò để khai mở não bộ mình. Thì tò mò rất là cần thiết cho trẻ con. Và trẻ con nó bởi vậy nó mới có cuốn sách là 1000 câu hỏi vì sao, là
1000
câu hỏi vì sao đó. Vì sao lại thế này, vì sao lại thế?
Sao không thế này mà lại là thế kia?
Một nghiên cứu nữa tiện đây anh cũng nhắc luôn, đó là một nghiên cứu của Chuck Allen Godley. Nghiên cứu này cho thấy là tính tò mò có thể được đào tạo và phát triển thông qua các hoạt động khám phá và học hỏi mới. Thì thay vì mình dành thời gian rảnh rỗi cho những cái việc mà mình tò mò vào đời tư người khác, thì mình hướng cái sự tò mò của mình vào những thứ mình chưa biết. Ví dụ như là anh đang tò mò về cái việc làm nông nghiệp nè, anh đang tò mò về cái việc là làm sao để sử dụng được các cái công cụ mà hỗ trợ cho cái việc đo nước và đo đất, thì mình hướng hết cái sự tò mò vào đấy, tập trung não bộ, nó giống như hack não. Thì mình sẽ thay vì mình tò mò vào những chuyện mà nó không có dẫn tới cái ích lợi nào cho bộ não của mình, thì mình sẽ hướng cái tò mò mình vào những cái thứ mình chưa biết.
À vậy ở đây anh nói một điểm mà em cảm thấy rất là quan trọng. Nghĩa là nếu như một cách tự nhiên thì mình không thể ngưng cái việc não mình tò mò được.
Đúng rồi.
Em thấy ở nhà ví dụ như là mẹ em đi, là khi mà không không phải đi làm, không có đọc sách hay không ấy, không tò mò nữa, thì chuyện nhiều nhất có thể tò mò đó là tò mò đời tư của diễn viên.
Và tò mò cuộc sống của người khác,
những cuộc sống của những người nổi tiếng,
tò mò ước mơ và cái thành một cái gọi là nó dễ tạo ra những cái sự tò mò và kích thích con người, cho nên là những cái title trên những cái tờ báo hay là thì nó sẽ giật tít,
kích thích sự tò mò,
kích thích nhiều nhất sự tò mò có thể. Và cũng chính những cái giật tít đó mà thực tế không phải vậy làm cũng làm cho người ta thất vọng càng nhiều nữa, cho nên là dần dần giật tít không ai xem hết. Và xu hướng con người lại thích những tin tiêu cực nữa chứ. Mà trong cái đó một cái tin tiêu cực thì phải mất 10 cái tin tích cực thì mới có thể xóa bỏ được cái tin tiêu cực đó. Cho nên là cái tò mò mà không đúng chỗ nó cũng vô cùng gây hại cho cuộc sống và cho cái năng lực của não bộ. Lúc đó năng lực não bộ sẽ kém đi và mình sẽ, xu hướng của con người là sẽ dễ tiêu cực. Khi mà những cái thông tin tiêu cực đó nó nằm trong đầu nhiều quá thì những người mà họ buôn chuyện với nhau thì họ có những cái thông tin gì ngoài những cái thông tin về showbiz rồi về đời tư của anh A, chị B, cô C nào đó. Thì đó là do những cái tò mò đó, mà khi mà gặp nhau thì ngoài cái sự tò mò mà làm cho con người có ích hơn trong cái việc nghiên cứu hay trong cái việc học hỏi thêm kinh nghiệm, thêm kiến thức thì thành tò mò đời tư thôi.
Ồ, như vậy á, là hãm chúng ta nên tò mò không có tốt hay xấu, mà quan trọng là chúng ta hướng sự tò mò vào đâu. Vì để mà hạn chế những tò mò tiêu cực thì thay vì ta hướng cái gọi là cái tò mò của mình vào đời tư người khác, thành đọc tọc mặt những chuyện chẳng liên quan tới mình, chẳng hữu ích gì cả, thì mình nên tò mò để mà học hỏi nhiều hơn, phát triển bản thân, tò mò kết hơn, chẳng hạn như là tìm hiểu những thứ mà giúp ích cho cuộc sống với công việc của mình. Thì đó là cái mà giải pháp mà anh đưa ra. Tuy nhiên anh, tò mò nói thì nói dễ như vậy, nhưng mà em lấy ví dụ như là em thấy có những cái người mà họ không có, tức là họ không có được, không có ở trong một cái môi trường mà học hỏi liên tục á, chẳng hạn như đi làm thì cũng buộc anh phải học hỏi liên tục này, hay là tự tìm hiểu hay nghiên cứu một cái gì đó, hay đọc sách thì anh có nhiều thông tin thì anh có cái nhu cầu là học hỏi liên tục, vì anh có nhiều thứ để khiến anh tò mò, tức cái môi trường nó tốt khiến anh dễ có câu hỏi tại sao và khiến anh tò mò nhiều hơn, cho nên anh sẽ cái gọi là cái tính tò mò trong não bộ của anh, cái nhu cầu tò mò của anh được thỏa mãn, nên anh sẽ ít có nhu cầu tò mò đời tư của người khác. Tuy nhiên đối với những người mà họ công việc không có gì, tức là thế giới của họ căn bản rất là đơn giản, thế thì họ phải tò mò một cái gì đó thì mới thỏa mãn được cái nhu cầu tò mò của họ. Thì em nghĩ đó là cái một trong những nguyên nhân khiến cho người ta có đi tò mò chuyện trong xóm này, chuyện của con ông A, chuyện con bà B làm cái gì ở đâu, lương bao nhiêu. Thì em nghĩ nó không phải là tốt xấu, mà nó chỉ là có một cái nhu cầu và nhu cầu đó cần được đáp ứng. Và nếu như mà những cô chú bác hoặc là những cái người đó mà họ ở một cái môi trường khác, nghĩa là có tiếp cận nhiều thứ hơn thì sẽ có nhiều thứ có khả năng khiến họ tò mò hơn, thì có phải là họ sẽ bớt tò mò chuyện đời tư của người khác không? Như vậy ở đây em thấy là cái việc mà chuyện tò mò đời tư của người khác có vẻ như là một sản phẩm của môi trường ấy anh ạ. Nó không hẳn là họ muốn như vậy đâu. Hoặc là như là ở các quốc gia châu Á thì mình có lối sống cộng đồng nhiều, người ta có cái gọi là có cái văn hóa là quan tâm đến chuyện của nhau. Thực ra là lúc ban đầu cũng chỉ xuất phát từ là quan tâm lẫn nhau thôi, hỏi han, quan tâm chân thành, chân tình thôi. Nhưng mà dần dần nó bị biến tướng đi. Nghĩa là em nghĩ là ở đây á, là khi mình đưa ra cái ví dụ đó thì ý của em muốn nói là nó không có phải là xấu, chỉ là ở trong cả cái ví dụ đó thì nó cũng có một cái phần nó bị biến tướng đi nhiều. Tức là có một bộ phận là họ không còn chỉ là quan tâm đơn thuần. Bởi vì những người mà quan tâm đơn thuần họ thường biết điểm dừng lại lắm, cũng như là cái gọi là cái thái độ khi mà đặt ra cái vấn đề nó cũng khác đi ấy, là cái người nghe họ tiếp nhận với một cách khác. Còn đối với cái phương diện mà tọc mạch, gọi là tọc mạch thái quá, hoặc là tọc mạch có cái tính, có nhiều người họ hay kiểu như là trong họ hàng, anh biết không, đem con mình so sánh với con người ta, ví dụ như mình nói ra lương mình mà thấp hơn thì kiểu như ui con nhà bác là lương cao kiểu kiểu
lại nói nó là
kiểu nó kiểu như là kiểu như không có ý tốt đó, thì nó đem đến cái hậu quả nó tiêu cực, nó là kiểu biến tướng thôi. Nên ở đây em muốn nói là nếu như mà ở trong cái môi trường văn hóa mà kiểu như người ta không có cái gì để mà người ta không có thông tin đó, nên người ta đi tơ phải tò mò chuyện này chuyện kia để mà có thông tin nuôi nuôi não nó cái nhu cầu tự nhiên đó, thì em nghĩ chuyện đó mình chấp nhận được. Môi trường sống hoặc là ở nông thôn cũng vậy, mình chỉ đang ở đây là không 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 thể nên có một chút xíu phản kháng đối với những người họ đi gọi là đi quá giới hạn, tò mò mà đem đến một cái kiểu là tò mò độc hại, hoặc là một số người ở trên mạng xã hội là họ tò mò đời tư của người khác, nhưng mà trong quá trình tò mò thì từ một cái thông tin vụn vặt họ còn suy diễn cái thông tin đó ra, hoặc là nói thêm nói quá vào cái thông tin đó trở thành một câu chuyện kịch tính hơn mà sai sự thật nhiều, thì nó biến tướng sang một cái hình thức khác độc hại và có thể là tác động xấu đến người khác. Còn rồi những cái tò mò tọc mạch chẳng hạn như là kiểu như muốn gây hấn, tức là thay vì chỉ là dừng ở mức quan tâm hoặc là khi thấy đối phương khó chịu thì dừng lại, nhưng mà họ có cái xu hướng mà tiến sâu vào hơn nữa, kiểu như muốn gây hấn hoặc là họ không biết giới hạn của mình, thì có những cái tình huống như vậy. Tức là em muốn nói đến những cái tình huống mà đi xa hơn rất là nhiều thì nó rất là xấu.
Anh sẽ tổng hợp về những cái tạm thời, sẽ tổng hợp những thành những cái tò mò mà nó sẽ có cái thiên hướng tiêu cực. Thì thứ nhất là tò mò dẫn đến lăng nhăng và can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Một số người tò mò đến mức là can thiệp vào chuyện riêng của người khác và gây khó chịu cũng như là xâm phạm quyền riêng tư của họ. Thì đây là một cái loại tò mò mà anh nghĩ là độc hại. Cái kiểu tò mò thứ hai là làm phiền người khác. Tính tò mò có mức, quá mức thì có thể dẫn đến là cái việc ngoài làm phiền ra thì hỏi liên tục này, hoặc là đeo bám, hoặc là xâm nhập vào không gian riêng tư và cá nhân của những người họ không muốn cái chuyện nó xảy ra. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là những người tò mò có thể có xu hướng là phát tán những cái tin đồn và thông tin sai lệch. Và khi mà phát tán những cái tin đồn và thông tin sai lệch này thì có thể là gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của người khác một cách sâu sắc. Nếu mà những cái thông tin nó độc hại thì nó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác nữa. Đó cũng là một cái loại tò mò độc hại. Loại thứ tư đó là vi phạm quyền riêng tư và bảo mật. Thì những cái tò mò này có thể khai thác thông tin cá nhân của người khác
và lạm dụng cái thông tin đó,
và dẫn đến việc xâm nhập vào cái quyền riêng tư. Ví dụ như là đọc tin nhắn người khác này, email của người khác này, hoặc là thông tin cá nhân của người khác trên mạng, thì cũng là cái loại mà tò mò độc hại, vi phạm nghiêm trọng cái quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người khác. Và cái loại tò mò thứ năm theo anh thì cũng nói cũng độc hại, đó là thói quen xem xét người khác bằng cái tiêu chuẩn của mình. Đó là cái kiểu so sánh hoặc là cái kiểu áp đặt. Thì tính tò mò cũng có thể dẫn đến cái việc là tạo ra cái thói quen so sánh người khác với chính mình và đưa ra những cái nhận xét tiêu cực hoặc là đánh giá thiếu công bằng. Thì đây cũng là một cái loại tò mò độc hại, và nó ảnh hưởng thực sự luôn, là cái việc so sánh nó không dẫn đến tới đâu hết. Mình so sánh cả đời thì đa phần những người so sánh là những người không hạnh phúc, bởi vì chúng ta sẽ so sánh cả đời thôi và không tới đâu hết. Cuối đời cũng chỉ đi so sánh
không tới đâu, vì luôn luôn có người giỏi hơn mình và cũng luôn có người dở hơn mình. Đúng luôn rồi. Luôn có người giàu hơn mình và luôn luôn có người nghèo hơn mình, cho dù mình có ở vị trí nào thì cũng luôn luôn là như vậy.
Thực ra thì có một cái nghiên cứu về những cái người mà họ hay có thói quen so sánh đó. Thực ra so sánh nó cũng là một cái thói quen bình thường thôi, nhưng mà nếu mà mình so sánh trong cái tích cực thì nó khác, mà so sánh trong tiêu cực thì mình sẽ không đi tới đâu hết. Đó là cái thứ năm về cái sự tò mò. Và cái thứ sáu là về cái sự tò mò có thể độc hại, đó là gây chia rẽ và tranh cãi. Có nghĩa là có những thứ mà tính tò mò có thể dẫn đến bằng cách đó là họ sẽ chia rẽ những cái mối quan hệ của người khác và tạo ra những cái tranh cãi không cần thiết. Đôi khi nó không phải là gốc rễ mà nó chỉ là cái bề mặt của cái cây đó thôi. Và chúng ta sẽ nhìn giống như là hai người đang bình thường, nhưng mà chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt hồ nó gợn sóng liên tục. Hai người đó sẽ không bao giờ nhìn thấy cái đáy hồ và chúng ta sẽ tấn công nhau liên tục, dẫn đến cái việc đó là mâu thuẫn. Thì những cái đó có thể ảnh hưởng đến đời sống cá nhân riêng tư rồi đời sống xã hội của nhiều người. Anh nghĩ đó là 6 cái sáu cái thói
mò.
Xấu tò mò mà anh có thể liệt kê được trong xã hội mà nó ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng tới phép lịch sự tối thiểu, ảnh hưởng tới xã hội vì cái sự tò mò.
Như vậy là nếu mà trên phương diện của một cá nhân thì chúng ta nên tránh sáu cái thói xấu tò mò đó. Còn chúng ta nên ứng xử đối với những người mà tò mò chuyện của mình mà theo cái hướng mà tập mạch, thì chúng ta đối với những cái tò mò mà kiểu như mà ở quê mà hay hỏi han linh tinh mà mọi người cũng chỉ về cái thói quen hay là vì cái gọi là quan tâm thì mình nên nhẹ nhàng cho qua. Nhưng mà em vẫn nghĩ rằng đối với những trường hợp mà họ nên đi quá giới hạn thì mình phải cho họ biết giới hạn của mình. Đó là cái cách ứng xử của em thôi. Em mà hài hước không qua được là em chỉ làm cho ra trò vậy thôi.
Tại vì nhiều khi mình không có tính hài hước, mình không hài hước được. Nhưng mà nên tập hài hước. Tại vì hài hước nó sẽ không gây mâu thuẫn. Bởi vì những người mà người ta có đặc tính tò mò thì có thể là người ta sẽ không có dùng cái cách phản biện bằng cách là học những cái văn hóa mới đó, mà họ sẽ chuyển sang cái thiên hướng tiêu cực, có nghĩa là họ ghét bỏ mình, họ nói xấu, họ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện đó, nó tăng cái gia vị của cái câu chuyện nó lên với người khác, nó làm cho cuộc sống của mình nó ngột ngạt hơn thôi. Thì cái cách mà để phản ứng cho những chuyện đó là mình nên học theo phương án là mình sẽ
dùng chính sẽ khác đi.
mình gọi là theo cái kiểu
gậy ông đập lưng ông,
gậy ông đập lưng ông, mình hỏi ngược lại và một cách hài hước nhất có thể. Bởi vì trong cuộc sống cái đó cũng là một nghệ thuật mà.
Em thấy là hài hước là một loại nghệ thuật khó.
Đương nhiên là nó khó, nhưng mà anh nghĩ chắc cũng tập được. Ban đầu thì khi mà mình bị tấn công cảm xúc nhưng mà mình cảm thấy nó hơi khó chịu á, thì mình có xu hướng là lên máu và mình có xu hướng là mình ghét bỏ người ta. Nhưng anh nghĩ mình nên xem cái đó là chuyện bình thường, bởi vì thực sự người ta không hiểu cái đó thôi. Người ta không hiểu đó là một cái phép lịch sự, hay là người ta không hiểu đó là một cái mà không nên. Còn những cái đó thì đương nhiên ai cũng phải học hết, bởi vì cái môi trường nó sẽ tạo ra cái loại văn hóa đấy. Và ở thành phố thì họ học được bằng cách đó là những cái giao tiếp hàng ngày trong cái môi trường công sở nó nhiều, mà người ta sẽ tránh được cái đấy, bởi vì nó có một cái môi trường mà được xét là cái đó là chuẩn mực. Còn ở nông thôn thì thật sự luôn là các cụ nhà mình sống, hoặc là những người lớn họ sống trong thế hệ cũ, họ môi trường họ ít tiếp cận với lại những cái văn phòng hay là văn hóa hiện đại, thì đôi khi có những cái câu hỏi đó thì mình cứ xem bình thường đi. Anh nghĩ nên chấp nhận thế hệ nào thì cũng có cái hay cái dở, thế hệ nào cũng có cái tốt cái xấu. Cái tốt đó thì nó cũng chỉ là cái định nghĩa thôi, và cái định nghĩa đó thì nó cũng chỉ do môi trường tạo ra. Cho nên mình đừng dùng cái đó để làm thước đo cho cái chuẩn mực con người. Và khi mà mình dùng cái đó làm thước đo chuẩn mực người thì mình sẽ đánh giá người đó xấu. Khi đánh giá người đó xấu thì mối quan hệ của mình với người đó nó tiêu cực. Mà nó tiêu cực thì nó chẳng đi đến đâu ấy. Mà chúng ta nên làm sao đó để giải quyết mọi vấn đề giữa các thế hệ với nhau. Thế hệ nào cũng có vấn đề hết. Thế hệ mình với các thế hệ ông bà, thế hệ 8-9X với các thế hệ ông bà thì khó có thể gần nhau được, bởi vì khác nhau rất là nhiều. Và thế hệ của mình với lại những cái thế hệ Gen Z thì cũng sẽ khác, mà thế hệ Gen Z với thế hệ Gen Alpha cũng khác. Cho nên mỗi thế hệ thì sống trong những môi trường khác nhau, cho nên anh nghĩ không, cái đó không phải là vấn đề. Vấn đề là mình ứng xử với những cái việc đó như nào thôi.
Dạ ok. Đó là tò mò xấu cần tránh. Nhưng bây giờ làm sao để mà kiểm soát tính tò mò để mà không tọc mạch? Bây giờ mình như anh nói là tò mò rất là bản năng, thì mình ngoài mình hiểu được cái môi trường văn hóa ứng xử, với lại mình cũng phải có EQ tốt một chút xíu để biết được rằng là có nên hỏi đối phương câu đó không, đúng không ạ? Cũng tự tùy vào mối quan hệ nữa. Ví dụ như người thân thì sẽ hỏi những câu khác, có nghĩa là cái độ sâu trong việc đặt câu hỏi nó khác với lại là
người thân có quyền tò mò đó.
Người thân, em có thể hỏi em trai em là ý làm lương tháng nhiêu mà em của em không cảm thấy là em tọc mặt.
Đúng rồi. Thực ra cái chuyện tò mò anh nghĩ là nó còn do một cái bối cảnh giáo dục và môi trường. Bối cảnh giáo dục là con người á, theo kiến thức của anh hiện tại thì mỗi ngày chúng ta xử lý khoảng 100.000 từ. Có nghĩa là trung bình cứ khoảng 2-3 từ mỗi giây. Và năng lực não bộ của một người là xử lý tới 34 ghi dữ liệu một ngày. Như vậy thì cái lượng thông tin họ cần tò mò để họ có được cái lượng thông tin cần rất là nhiều. Cho nên những cái người mà họ sống mà họ không có tiếp cận với các cái phương tiện truyền thông hiện đại, chẳng hạn như báo đài, TV á, thì khả năng là não họ sẽ tự suy diễn. Có nghĩa là nó rất là nguy hiểm, và người ta suy diễn ra những cái vấn đề trong bộ não của họ để họ đủ đạt được đủ cái lượng thông tin cần cho bộ não hoạt động một ngày. Nó kinh khủng như thế nào. Thì cái việc tò mò để giúp cho người ta có thêm thông tin trong bộ não người ta. Còn nếu không có thì người ta sẽ suy diễn, người ta sẽ có rất nhiều hành vi suy diễn. Chẳng hạn như đối với một cái người A, người B, người C, nếu mà người ta không có không có thông tin về người đó thì người ta sẽ tìm cách suy diễn. Ví dụ như ông đó, mình phát hiện là mình chỉ có một thông tin nhỏ thôi là ông đó làm công việc A, thì bắt đầu mình suy diễn công việc A lương tháng bao nhiêu, là hay đi, có thể là đi di chuyển giữa Sài Gòn, Đà Lạt ví dụ vậy, thì có thể là ABCZ gì đó ví dụ vậy ha, hay là làm nghề tài xế thì có thể là như thế này như thế kia kiểu kiểu vậy, hay là tối nay chồng đi nhậu mà tới 9 giờ chưa về thì bắt đầu suy diễn là ra ABCZ kiểu kiểu vậy. Thì cái năng lực não bộ, cái não bộ của con người nó sinh ra nó đã như vậy rồi, cho nên cái việc ở nông thôn họ rất là thiếu thông tin. Dẫn đến cái việc tò mò anh nghĩ cũng là một phần là do cái năng lực xử lý não bộ của mình nó ghê vậy. Còn ở thành phố thì một ngày chúng ta mới sáng mở điện thoại ra notification, rồi báo chí, rồi YouTube. Bây giờ này nó đỡ hơn là do người ta coi YouTube nhiều, cho nên cái lượng thông tin nó vào não người ta nhiều, cho nên là đủ cái số lượng thông tin cho cái năng lực xử lý một ngày của họ, không thôi họ sẽ suy diễn. Thì đó là thứ nhất. Cái thứ hai là do môi trường giáo dục, là bởi vì con người tò mò theo hướng tiêu cực là bởi vì lý do là từ nhỏ nếu như ai may mắn sinh ra mà bố mẹ cho thử qua rất nhiều thứ thì khi mà trưởng thành họ có xu hướng tò mò theo hướng tích cực nhiều hơn, bởi vì họ có nhiều sở thích. Họ có thể làm này chút, họ có thể vẽ tranh, họ có thể chơi đàn, họ có thể làm này, họ làm cái kia. Nhưng nếu như chúng ta không có một cái kỹ năng nào đó, hoặc là chúng ta không có một cái lần nào đó mà làm bất cứ một cái việc gì, thì cái việc tiếp cận sau đó nó rất là khó khăn. Nếu như em một lần em chạy bộ, em có thể lần thứ hai, lần thứ ba em có thể chạy chuyên nghiệp được. Hoặc là em một lần em nấu cái món đó thì em có xu hướng là em sẽ thử em nấu lại vài lần sau đó. Nhưng mà nếu như em thử tưởng tượng đi, một người chỉ có một vài sở thích duy nhất, và môi trường như vậy giúp làm cho người ta không còn cái cách nào khác bằng cách đó là hướng cái sự suy nghĩ của mình qua cái hướng tích cực. Có nghĩa là nhờ những cái sở thích trong cái môi trường giáo dục đó làm người ta hướng đến những cái việc đó. Còn đối với thế hệ hiện nay, chẳng hạn như là khi mà họ không có nhiều sở thích, chẳng hạn như em thấy cái xu hướng của người bắt đầu nghỉ hưu hoặc là người lớn tuổi, thì họ có xu hướng là họ hát karaoke thôi, hoặc là họ cùng lắm là trồng cây thôi, tại vì những cái đó là gần nhất với cuộc sống của họ và người ta dễ tiếp cận nhất. Rồi tích cực hơn xíu là đi tập thể dục ngoài công viên. Còn những cái sở thích mà gọi là cao siêu hơn xíu nữa là chẳng hạn như là đánh đàn piano hay là chơi nhạc cụ hay là gì đó, thì nó cũng chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi. Cho nên là cái sự tò mò người ta lại càng nhiều hơn. Người ta nói chuyện phím, uống cà phê, bàn tán chuyện ABCZ gì đó. Thì đó là một cái hành vi anh nghĩ là bình thường. Và khi mà mình đã biết là mình tò mò như vậy, thì đầu tiên là hiểu được cái bối cảnh giáo dục, hiểu được cái môi trường văn hóa, thì mình thứ nhất là mình phải tập trung vào mục tiêu. Có nghĩa là mình nên đừng để bị phân tâm bởi những thứ tiêu cực. Tập trung vào những mục tiêu mà mình có thể thích, có khả năng thích. Ví dụ như là chúng ta nghiên cứu về người hướng nội, hướng ngoại, thì chúng ta sẽ biết sở trường, sở đoạn của chúng ta, thì chúng ta sẽ biết là những cái gì chúng ta thích nhiều hơn. Hướng nội thì thích trồng cây, rồi thích những cái thứ mà mình làm một mình thôi. Còn hướng ngoại thích giao tiếp xã hội, thì mình cũng có thể hướng cái sở thích mình ra ngoài được. Thì cái thứ hai là học cách mình tự điều khiển. Có nghĩa là tự kiểm soát cái sự tò mò mình bằng cách tránh xa những cái thông tin không cần thiết và không liên quan tới mục tiêu cuộc đời của mình. Thì nó sẽ giúp cho mình kiểm soát được cái sự tò mò tiêu cực theo cái hướng không tốt. Cách thứ ba là mình nên chủ động đặt ra câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Thì hiện tại bây giờ anh nghĩ là cái việc đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời nó không hề khó. Đối với những thế hệ cũ thì họ có rất là nhiều cách. Chẳng hạn như là họ có thể search trên Google, hay là họ thế hệ 89X. Thế hệ cũ hơn thì mình cũng có thể hỏi con cháu ông, hay là những cái thế hệ nhỏ. Còn đối với thế hệ Gen Z hay là thế hệ 89X thì có quá nhiều công cụ, ChatGPT nè, rồi Google. Ngoài ra thì mình nên có một cái số cái phương pháp để giảm stress, những cái hoạt động thể chất, và tăng cái sự tò mò đối với những cái bài tập thể dục, chẳng hạn như yoga hay là thiền hay là đi bộ, thì cái việc này nó cũng giảm cho mình cái sự tò mò, giảm cái sự tò mò tiêu cực. Và cái cuối cùng là mình chủ động mình học hỏi và khám phá cái mới, những cái mình có thể thích, đi xa hơn, học hỏi khám phá những nền văn hóa khác chẳng hạn, học hỏi khám phá nền văn hóa của những quốc gia khác. Bởi vì cái giới hạn văn hóa trong quốc gia mình nó ít, nó nhỏ lắm, đất nước mình bé xíu à. Cho nên là mình đi những cái nước xung quanh mình mở rộng kiến thức mình ra, mình đi xa hơn xíu nữa, rồi dần dần đi cả thế giới luôn. Bởi vì cái việc giờ đi quanh thế giới nó cũng đâu khó đâu. Tò mò đối với người hướng nội và người hướng ngoại có khác nhau không?
Khác nhau nhiều chứ. Có thể đối với người hướng ngoại thì hiếm khi có cái tò mò trở thành tọc mạng, nhưng mà đối với người hướng nội thì chuyện đó lại thường gì? Tò mò thường trở thành tọc mạng. Lý do là bởi vì cái giới hạn riêng tư của người hướng nội nghĩ là nhiều hơn người hướng ngoại. Khó lòng để mà kết thân với người hướng nội, muốn để mà có thể tìm hiểu người hướng nội thì càng cần phải có thời gian nhiều hơn để mà nhận được sự tin tưởng, sự an toàn, cảm thấy hợp, thì lúc đó người ta mở lòng. Thì khi đấy anh muốn tò mò thì chả được.
Đúng rồi, đó là một câu hỏi quan trọng đó. Anh nghĩ đó là một câu hỏi quan trọng, bởi vì thường thường xu hướng người hướng nội họ sẽ ít có niềm tin vào đối phương.
Họ không dễ dàng kết thân,
không dễ dàng tin. Không dễ dàng tin, bởi vì cái xu hướng người hướng nội họ luôn có những cái chiều hướng EQ cao, cho nên là xu hướng để bước vào tâm hồn người hướng nội nó khó hơn. Người hướng ngoại thì người ta lấy năng lượng ở số đông, cho nên ai mà họ cũng có thể giao tiếp được. Và xu hướng là phát triển mối quan hệ theo chiều ngang, còn người hướng nội phát triển mối quan hệ theo chiều sâu.
Dạ, yeah, ok. Vậy thì mình kết nha.
Ok.
Yeah. Nếu như có một thông điệp gì đó anh muốn gửi tới qua chủ đề về tò mò thì anh sẽ nói cái gì ạ?
Chưa nghĩ ra. Đừng có để biến sự tò mò thành tọc mạch. Nên học những kỹ năng mới để mình có nhiều sở thích hơn. Và khi mình có nhiều sở thích hơn thì cái sự tò mò của mình nó sẽ hướng vào những sở thích đó. Khi mình biết một chút về một cái sở thích mới nào đó thì mình có xu hướng là mình sẽ tìm hiểu sâu về nó. Giống như là anh đang thích về cây dừa thì anh sẽ có cái xu hướng là anh nghiên cứu cái nồng độ pH của cây dừa với đất nó phù hợp, nước tưới như thế nào là ok, và nó bao nhiêu năm thì nó sẽ cho trái, vậy kiểu vậy. Thì cái ban đầu nó sẽ rất là khó, nhưng mà chỉ cần mình hướng được sự tò mò vào đó một lần thôi thì những cái lần tiếp theo mình sẽ có cách để mình làm. Mình có thể mua sách ở ngoài hiệu sách nếu những thế hệ cũ ông bà, còn đến thế hệ 89X thì mình có thể sử dụng những cái công cụ internet, search với lại ChatGPT. Thế hệ Gen Z rồi thì hướng sự tò mò mình vào học tập đó. Đừng có để biến sự tò mò thành tọc mạch, tọc mạch chuyện đời tư, tọc mạch cá nhân. Nó dư thừa mà nó không có giá trị gì cho bản thân mình hết, mà nó cũng chẳng tăng giá trị bản thân mình cho những cái câu chuyện phù phiếm đó. Đó là những cái thông điệp của anh.
Yeah, ok.
Thông điệp của em là gì?
Em không có thông điệp gì hết. Em ghét nhất là tọc mạch. Em là người có đời sống riêng tư khá là kiểu như khá là coi trọng đời sống riêng tư của cá nhân mình, cho nên những người nào mà chỉ hơi tò mò đời sống của em thế là liệt ngay trường hợp tọc mạch rồi. khi nào là tò mò, khi nào là tọc mạch là do cái quyền của cái người được họ bị hỏi. Họ ấy giống như giờ nha, với em hay là ở cái mức độ như vậy, với cái mối quan hệ với người đó như vậy gọi là tọc mạch. Nhưng mà ở một cái mức độ khác, với mối quan hệ của một người khác nó là bình thường, nó chỉ là chúng ta tò mò tìm hiểu nhau. Còn ở một bên là cái người đó tọc mạch chuyện đời tư của mình, nó hoàn toàn khác. Và cái đó nó liên quan rất nhiều đến EQ, nghĩa là có thể là sự khác nhau, bởi vì là bạn coi em là rất thân, nhưng mà em thì không coi bạn như vậy. Nó nên dẫn đến là bạn hỏi những câu hỏi rất sâu và em thì coi rằng đó là tọc mạch. Nhưng mà bởi vì cái cảm nhận giữa hai bên khác nhau, nó EQ là vấn đề EQ. Podcast ngày hôm nay đã khá dài rồi, mình sẽ kết thúc podcast tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast kế tiếp về chủ đề bản chất con người. Bye bye.
Bye.